niềm riêng làm sao nói hết. Như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết. Như trăng trên cao cách xa vời vợi.
Chương trình Có Những Niềm Riêng đến với quý thính giả của đài VOVN tại Houston vào ngày thứ năm hàng tuần vào lúc 3 giờ chiều. Nguyệt Ánh xin kính chào quý thính giả.
Niềm riêng lệ vương khuê mắt, như cây sau mưa lòng lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức, nên đôi môi xinh héo hon nụ cười.
Kính thưa quý thính giả, trong kiếp người trăm năm, trên cuộc đời muôn mặt của thế gian này, không ai tránh được những nỗi niềm ưu tư, những tháng ngày đau khổ, những hoàn cảnh khó khăn. Cho nên, dù rằng đời sống tâm tình riêng tư là thứ không ai muốn chia sẻ với ai, nhưng thổ lộ nỗi lòng để vơi bớt buồn thương nhiều khi là một nhu cầu cần thiết. Khi được quý thính giả tin tưởng và gửi trao tâm sự, chúng tôi sẽ cố gắng đề nghị một giải pháp tương đối ổn thỏa, với ước mong sẽ giúp quý vị nhân đó mà tìm ra được một lối thoát cho hoàn cảnh riêng của mình. Phần đóng góp của chúng tôi có thể không đáng kể hoặc không phù hợp với những gì quý vị mong mỏi, nhưng được tâm tình cùng nhau đã là món quà vô cùng quý giá đối với chúng tôi. Và chút ân cần chúng tôi trao gửi xin xem như là lời cảm tạ tấm lòng quý mến và tin tưởng của quý vị.
Này niềm riêng như
kính thưa quý thính giả, một lần nữa Nguyệt Ánh và Phương Hoa xin đến quý vị trong chương trình Có Những Niềm Riêng vào mỗi chiều thứ năm. Thưa quý vị, bức thư đầu tiên chúng tôi gửi đến quý vị sau đây là thư của cô Thanh Tâm, là một thiếu nữ trẻ. Và thắc mắc của Thanh Tâm thuộc về tương lai, nhưng mà có lẽ cũng là thắc mắc của rất nhiều thanh thiếu nữ hiện nay, vì chúng ta đang có loại nhạc karaoke rất thịnh hành và rất nhiều người thích ca hát. Thư của Thanh Tâm như sau đây.
Vâng, thưa quý vị, Thanh Tâm viết như thế này: cháu có giọng hay, hát cả nhạc Việt lẫn nhạc Mỹ đều được bạn bè khen tặng. Cháu dự định khi xong trung học sẽ ghi tên học hát và học diễn xuất, mong sau này sẽ chọn nghề ca hát. Nhưng mà ba má cháu nổi giận khi biết ý định của cháu. Họ nói sướng ca vô loại, nghề nghiệp đó không có nuôi sống được ai mà chỉ làm con người sa đọa, nhất là con gái, thì càng mau hư. Theo cháu thấy thì các tài tử điện ảnh, các ca sĩ mà tụi cháu mê thích, đâu có ai hư hỏng sa đọa đâu. Họ có danh mà lại còn có tiền nữa. Nếu nghe lời ba má cháu học lấy một nghề để ngày ngày ngồi làm việc ở office, tối về đi ngủ thì chán quá.
Cô
bé này viết thư thật dễ thương.
Dạ, theo ý cô ấy thì là ngày ngày đi làm 8 tiếng rồi tối về chỉ có việc đi ngủ thôi, tức là thiếu cái tiết mục ca nhạc hay là diễn xuất buổi tối đấy, thì cô thấy buồn lắm. Thì
chán thật.
Chán thật.
Nếu đúng một ngày đi làm tối về không còn cái chuyện gì nữa, chỉ đi ngủ thôi. Nhưng mà đâu phải chỉ phải ca hát thì mới hết buồn đâu. Nghe hát cũng hết buồn vậy.
Mà có lẽ cô ấy còn rất trẻ cho nên cái đầu óc tưởng tượng chưa được phong phú đấy chị Phương Hoa. Mà thật ra thì Thanh Tâm nói đâu có sai đâu. Tức là những người mà diễn xuất, tức là minh tinh màn bạc hoặc là ca nhạc sĩ mà Thanh Tâm thích đó, thì họ vừa có danh vừa có tiền. Ngay cái chúng ta cũng thấy như vậy nữa đó. Nhưng mà tại sao là ba má Thanh Tâm lại phản đối như vậy? Nếu mà trường hợp chị Phương Hoa cũng là một phụ huynh đó, có con cái đòi học hát, đòi học diễn xuất nghề, chị Phương Hoa có phản đối không?
Nếu mà Phương Hoa thấy chắc là có cái giọng hát hay mà mình nghĩ rằng là nó sẽ lên đến chỗ tốt thì chắc không phản đối đâu. Là vì
cái đó là chị Phương Hoa nghĩ hay là cái đương sự ở trong này nghĩ?
Tại
tức là bậc phụ huynh nghĩ.
À, tại vì chị hỏi Phương Hoa thì Phương Hoa nói cái ý
Phương
nghĩ
Hoa.
Của Phương Hoa
vâng,
thôi.
Vâng, vâng.
Chứ còn mỗi bậc phụ huynh họ có mỗi một cái ý tưởng khác nhau về con họ.
Dạ. Yeah. Tức là nếu chị Phương Hoa là bậc phụ huynh trong này thì chị Phương Hoa phải tùy theo cái giọng hát của con mình thật sự có hay hay không.
Trời
có thể
cho,
tiến thân hay không.
Có trời có cho thật
chấp nhận hay không.
Xem có gifted không. Vâng. Tại vì gifted mà mình cản thì nó uổng lắm. Mà nếu mà không gifted mà chiều đó thì cô cũng sẽ khổ lắm.
Dạ. À, nhưng mà cô bé ở trong này đó, cô chưa xong trung học. Có lẽ là tuổi chừng 16, 17 thôi đó chị Phương Hoa. Thì nếu mà chúng ta bàn sâu rộng hơn một chút nữa đó, thì chị Phương Hoa thấy bất cứ đại học nào cũng có cái ngành diễn xuất ca hát hết. Đó là chưa kể tới những trường chuyên môn đó. Thì cái số mà sinh viên mỗi năm họ đào tạo ra nhiều lắm chị Phương Hoa, nhiều lắm. Nhưng mà nếu mà chúng ta đem so sánh với những người nổi tiếng đó, thì là cái số nổi tiếng đó, cái tỷ lệ nó quá ít. Đúng. Những người mà thật sự mà vô Hollywood mà làm nghề diễn xuất và ca hát đó, thì cái đối với sinh viên tốt nghiệp hàng năm tỷ lệ ít lắm. Tức là người thật sự mà nổi tiếng, cứ vừa có danh vừa có tiền như cô Thanh Tâm nói đó, thì so với những số người mà chuyên môn đó, nó ít lắm. Thì do đó đó Nguyệt Ánh có thể kết luận rằng ý kiến của ba má của Thanh Tâm không có sai lệch ở chỗ họ nói rằng nghề đó không phải là cái nghề kiếm tiền để nuôi sống. Đó là nếu chúng ta nhìn một cách tổng quát. Và ngoài ra nếu mà ông bà nói là sướng ca là sa đọa, là hư hỏng đó, thì cái điều đó chúng ta phải xét lại. Tại vì bây giờ ở nước Mỹ này đó là một cái ngành đàng hoàng và chuyên môn, chứ không có như hồi xưa. Không có, ở Việt Nam chúng ta không có trường dạy diễn xuất, không có chỗ để phát huy cái tài năng. Thì lúc đó nó muốn đi vào ngành diễn xuất ca hát đó chỉ có một cách là theo đoàn hát, gánh hát. Mà làm như vậy thì thật sự một người con gái mà sống lang bạc xa nhà giang hồ như vậy đó, dưới mắt nhìn của xã hội, tức là hư hỏng rồi, phải không chị?
Không kể là còn phải nghe theo lời ông bầu nữa chứ.
Dạ, muốn thành tài thì phải yêu lấy thầy đó.
Muốn con hay
chị. Cái đó phiền lắm. Phiền lắm. Thành ra có lẽ là cái tư tưởng của bố mẹ cô Thanh Tâm hơi xưa hơi cũ, nhưng mà chưa chắc đã sai hoàn toàn. Cho nên chúng ta cái gì cũng nên dung hòa, nghĩa là đem một chút tư tưởng của người cũ so sánh với một chút tư tưởng của người mới, vừa cho phép như là chị Phương Hoa mà vừa không cho phép như là bố mẹ cô Thanh Tâm. Để dung hòa lại thì Nguyệt Ánh có cái ý kiến như thế này để bàn với cháu Thanh Tâm. Thì Thanh Tâm phải nghĩ như thế này, nghề ca hát đó, theo như bố mẹ Thanh Tâm nói là chưa chắc đến nuôi sống được người ta thì cũng có lý lắm. Đã bằng cớ là Thanh Tâm thấy đấy, trong cái cộng đồng của chúng ta ở đây có rất nhiều người có tài, có giọng ca, có nhan sắc, nghĩa là có đủ hết tất cả các thứ dành cho một sân khấu, mà thật sự thì họ không kiếm ra tiền đâu. Ca hát chỉ là để như là một cái hobby, một cái khả năng mà đem ra để vui chơi hơn là làm ra tiền để nuôi sống, hay là một chỗ để họp bàn, một thứ để mà dự phần vào trong cộng đồng. Thì những số người như vậy không thiếu, nhưng mà sống hẳn bằng nghề ca hát ở cái địa phương chúng ta thì hầu như là không thể đếm trên đầu ngón tay được. Còn cả nước Mỹ đó, tỷ số mà 2 triệu người Mỹ sinh sống ở ngoài quốc này, cái số người mà sống được bằng nghề ca hát đó cũng rất ít thôi. Thường thường là họ có một nghề riêng, và sau đó ca hát chỉ là cái công việc ở cuối tuần. Thì cô Nguyệt Ánh thử đề nghị với cháu Thanh Tâm như thế này, là cháu cũng không nên cãi lời ba má cháu. Sau khi xong trung học đó, cháu cũng nên chọn lấy một cái ngành nghề nào sau này có cái số lương căn bản hàng tháng để sống trước đã. Khi mà cháu đã có tiền, có cái gọi là lạc nghiệp an cư đó, tức là có một nghề để kiếm tiền để sống rồi, thì sau đó đó những cái chuyện mà cháu vui chơi đùa nghịch, cháu có thể chơi thể thao như mọi người khác, cháu cũng có thể là chọn ngành ca hát để mỗi tuần họp nhau đi chơi, hoặc là tổ chức những buổi ca hát thật sự lớn mà để làm việc từ thiện, hoặc là đại khái là để làm một cái công việc gì đó bên cạnh một cái job chính thức, chứ không nên chọn cái nghề văn nghệ hay là dạy diễn xuất hoặc là ca hát làm nghề chính thức, là tại vì gia đình cháu đã phản đối và họ cũng có lý. Còn nếu trong trường hợp mà cháu thật sự là một người ca hay hát giỏi và suốt cả đời tâm niệm rằng mình phải trở nên một ca sĩ, một tài tử diễn xuất đó, thì lại khác. Lúc đó đó cháu phải nói chuyện với giáo sư cố vấn ở trong trường. để người ta có cái nhận xét là cháu có khả năng để trở nên một người như vậy không trước đã. Rồi sau đó nếu thật là giáo sư đồng ý với cháu, cháu có nghề, có cái giọng ca hay, có cái tài đóng kịch giỏi, thì tự giáo sư sẽ khuyến khích cháu đi và giáo sư sẽ có cách nói chuyện với cha mẹ cháu để Thanh Tâm được đoạt ý nguyện là đi vào ngành ca xuất. Ca hát hay là diễn kịch. Thì chuyện nó lại đi một đường khác. Nhưng mà bây giờ nếu Thanh Tâm không có thấy rằng mình nhất định sống chết gì cũng theo ngành diễn xuất đó, hay là trong những ngày tháng từ đây cho tới khi tốt nghiệp trung học mà cháu suy nghĩ lại và cháu thấy rằng lời của ba má cháu có chút đúng, và cô Nguyệt Ánh có lời khuyên là nên chọn đó là ca làm cái nghề thứ hai, nghề tay trái chẳng hạn, mà có lý đó, thì cháu nên suy nghĩ lại và chừng đó cháu sẽ quyết định cũng không muộn. Còn bây giờ chưa xong trung học thì cái gì nói ra cũng quá sớm. Còn ngoài ra những lời tâng bốc của bạn bè mà nói rằng Thanh Tâm có giọng ca hay lắm, Thanh Tâm hát cả nhạc Mỹ, nhạc Việt đều được, Thanh Tâm bỏ nghề ca hát uổng lắm, thì những cái lời đó cháu không nên để vào tai. Tại vì họ khen cháu được thì họ cũng có thể khen hàng trăm hàng ngàn người khác được. Mà như cô Nguyệt Ánh nói lúc đầu, bây giờ thì karaoke nó thịnh hành cho đến nỗi nhà nào cũng có, người nào cũng vậy, mở cái máy ra đứng ca 5 lần 7 lượt là đã có một cái bản ruột cái bản ruột bỏ trong túi rồi. Và khi ca như vậy đó thì những người xung quanh nghe, bạn bè hoặc là họ hàng hoặc là những người cùng tham dự buổi ca hát với mình, luôn luôn họ vỗ tay và họ khen hay, họ chẳng chê dở bao giờ hết. Nhưng mà cái karaoke không phải là cái căn bản để mà trở thành một ca sĩ được, chứ không thể nói như vậy được. Chỉ là một cách để chơi. Trong lúc đó một ban nhạc sống 5-7 người đó khó quy tụ, chỉ cần mở một cái băng lên là có nhạc để ca theo. Đó là cái tiện nghi vô cùng của karaoke. Nhưng mà karaoke không thể nào đào tạo một ca sĩ được. Cho nên Thanh Tâm đừng lầm lẫn giữa cái professional với lại một cái buổi vui chơi vô tội vạ. Những thứ mà cháu thấy bây giờ chưa chắc đã có thể cho cháu trở thành một ca sĩ được. Thành ra cái gì cũng chờ đợi, mà việc đầu tiên hết á, thì cháu nên học cho giỏi để chứng tỏ rằng tuy rằng yêu nghề ca hát nhưng mà cháu là một học sinh ngoan và một đứa con không biết nghe lời, để chứng tỏ cho cha mẹ cháu và các giáo sư trong trường thấy rằng cháu là một người thật sự đứng đắn. Và khi rằng cháu chọn ngành ca hát, cháu cũng thật sự là chọn một ngành đứng đắn, chứ không phải là tại vì ham thích nhất thời hoặc là nghe lời khen của bạn bè mà quên hết sự thật. Chị Phương Hoa đồng ý không ạ? Hay là cứ thấy con mình có khả năng thì cứ cho đi?
Không, mà Phương Hoa đồng ý hết sức với chị Nguyệt Ánh. Tức là các cháu nhỏ đó thì nếu thật sự mà các cháu có tài đó thì cái chuyện học vẫn là một chuyện bên. Đâu có biết là tất cả những ca sĩ đang nổi tiếng bây giờ, thí dụ như Hoàng Nam, thí dụ như là Trần Thế Hòa, như cái gì, hay là mấy cô cái trẻ trẻ như là ấy đó, đều bắt nghe có đi học một cái, đi làm cái nghề riêng đó. Đấy là những người nổi tiếng, chứ chưa nói đến những người mà không thể nào có tên được. Thế nhưng mà nếu mà quả thật Thanh Tâm mà có một cái tài năng mà gọi là gifted trời cho đó, thì Phương Hoa ra giản dị lắm, chắc chắn là sẽ được trở thành ca sĩ thôi. Chị biết sao không, bây giờ mình sẽ làm thế này, Phương Hoa đề nghị nhé, việc học vẫn cứ lo học.
Đúng.
Nhưng mà bên cạnh cái đó thì cháu cứ ở nhà cháu trau dồi cái giọng hát của cháu một mình đi đã, cái giọng thôi. Sau đó đó thì phải học một chút xíu về nốt nữa. Và nếu mà quả thật mà trời cho mình một cái năng khiếu đó, thì dự thi một cái talent show. Dự thi một cái talent show ở Mỹ cũng có, mà ngay ở Việt thì cũng gọi là dự thi,
cũng có,
thi
cũng
cái
có nhiều
tuyển lựa ca sĩ. Rất nhiều ca sĩ ra từ cái chỗ tuyển lựa ca sĩ đó mà ra. Ở Việt Nam cũng vậy và đây cũng vậy. Thì nếu mà quả thật mà có tài mà đến lúc mà được hạng nhất ở trong cái cuộc tuyển lựa đó đó thì thì đương nhiên là lúc đó bố mẹ cũng không cần phải cản nữa, là bởi vì cô đã có tài thật, cô đã so với bao nhiêu ngàn người mà họ trúng giải thì tất nhiên là sẽ có người mời thâu băng. Đấy là cái đối với Mỹ đó nha chị, cái kỳ talent show của Mỹ kỳ vừa rồi đó có hai cô cậu mà trúng giải đó. Thì cái việc đầu tiên vừa mới trúng cái giai đoạn chót xong đó, là được mời thu băng một cái CD mà cả triệu đô la rồi.
Đúng
đó
rồi.
Thành ra nếu quả thật mình có talent, có gift thì mình cũng có cái con đường mà đến lúc đó thì không ai có thể cản mình, cũng như không ai có thể chê bai được, bởi vì cái đó nó đã qua rất là nhiều thử thách mà cũng khó mới đạt được cái ngôi vị đó, chứ không phải là tự nhiên mà tôi thích hát mà bây giờ tôi không hát uổng quá. Cái đó không phải như vậy.
Cho nên người ta nói rằng Mỹ là đất cơ hội là như vậy đấy chị. Có tài năng thì có chỗ để phát huy mà thôi. Cho nên việc đầu tiên hết đó, Thanh Tâm phải học, học cho xong trung học mà xong một cách dễ dàng, chẳng hạn như cháu ra trường top 10 chẳng hạn, thì vừa vinh dự cho chính mình, vừa vinh dự cho gia đình, mà những lời nói của cháu sau đó, đó có cái khả năng thuyết phục hơn nữa. Còn hơn là một học sinh trung bình mà về nói với mẹ, con không thích học hành nữa. Họ cứ tưởng là tại cháu học dở mà cháu không thích những cái ngành về khoa học hay là về chuyên môn, thì càng khó thuyết phục họ nếu mà cháu thật sự muốn đi con đường ca hát. Cho nên ngay bây giờ Thanh Tâm phải học cho giỏi trước đã nhé.
Vâng, thưa quý vị, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị sau phần quảng cáo thương mại.
Thưa quý thính giả, chúng tôi lại trở lại với chương trình Có Những Niềm Riêng. Và sau đây là bức thư của một người mẹ. Chúng tôi chỉ nhấn mạnh ở một người mẹ, tại vì cô Hồng, tác giả bức thư đã có 4 con. Cô Hồng viết như sau đây.
Thưa quý vị, cô viết như thế này. Có người đã trách em sao lại bỏ nhà ra đi để lại 4 con cho chồng nuôi. Nếu họ biết rằng em đã khổ sở bao nhiêu trong 16 năm làm vợ ảnh, thì họ sẽ tha thứ cho em ngay. Ảnh là người đàn ông nhu nhược, hay thay đổi và luôn luôn nghèo túng, qua đây từ 75 mà tới bây giờ vẫn trắng tay. Em đã có một thân một mình nuôi dạy 4 con, vì tiền ảnh kiếm được đã ít mà lại đổ vào rượu chè cờ bạc, lấy đâu để phụ giúp em nuôi con. Em mệt mỏi quá rồi nên đành thoát lấy thân. May ra được sống những ngày tự do thoải mái còn sót lại. Bây giờ em một thân một mình đi làm về, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, khỏi phải lo cơm nước tắm rửa cho đứa con nào cả, cũng khỏi phải la hét cho mỏi miệng. Đứa nào cũng lớn hết rồi, tự lo lấy cho mình được hết rồi. Chúng nó ghét em nhiều hơn thương, vì lúc còn ở nhà khi bực mình chồng em hay lôi tụi nhỏ ra đánh mắng cho hả giận. Bây giờ em thoát mà tụi nhỏ cũng thoát nạn, vậy em ra đi là đúng quá rồi. Chị có hiểu em không? Hay chị cũng như người khác trách móc em như những người kia? Thưa quý vị,
sao chị Phương Hoa lại cười?
Chị bảo là chị có hiểu em không, hay lại như những người khác trách móc em như những người kia? Thì Phương Hoa nghĩ là cô chưa viết mà cô đã sợ là đã bị trách. Phương Hoa cười chứ đó.
Dạ vâng. Chị, cô Hồng cũng như nhiều người khác tâm sự với chúng ta đó, nhiều khi chỉ là tìm một sự biểu đồng tình, chứ không phải là một cái vấn nạn hay là để hỏi ý kiến gì hết, chỉ là tìm một người đồng minh thôi. Thì bức thư cô Hồng cũng vậy. Cô kể chuyện rồi cô hỏi chứ có thông cảm với cô ấy không? Thì có lẽ trong thân phận đàn bà đó, chúng ta thông cảm với cô Hồng. Nguyệt Ánh thì thông cảm ở cái chỗ là cái gánh nặng cho một người mẹ có 4 con còn nhỏ phải phải take care chứ hả? Nhất là cô ấy là còn lại phải đi làm ra sức kiếm tiền để nuôi con, trong lúc người chồng không phụ giúp được gì nữa. Thì cái gánh nặng của người mẹ 4 con như vậy thì Nguyệt Ánh thông cảm lắm. Chị Phương Hoa có thông cảm không nè?
Không,
còn thấy điểm nào thông cảm với cô Hồng nữa không?
Phương Hoa rất là thông cảm với cô Hồng ở cái điểm mà chị vừa mới nói đó, tức là một cái gánh nặng như vậy đó, mà một cái Phương Hoa lại còn thông cảm với cô hơn nữa, rằng là đã đi làm vất vả mà lại còn lo 4 con về, không phải chỉ nuôi ăn đâu, mà cô có nói trong đây này là phía điều còn phải là dạy nữa, tại vì ông chồng không có đưa về cái vấn đề tài chính đã đành, mà ông cũng không có lo để phụ dạy cô, cho nên mà thế mà mệt quá thì tự nhiên sẽ gây ra cái sự gọi là đánh mắng con theo nữa. Thì cô cũng thông cảm vào cái hoàn cảnh như vậy lắm.
Thông cảm một người đàn bà có chồng mà cũng như không, phải một thân một mình gánh vác 4 con, vừa nuôi vừa dạy,
vừa nuôi vừa dạy.
Thì có lẽ là Nguyệt Ánh cũng vậy, chị Phương Hoa cũng vậy, rất thông cảm và thương cô Hồng ở điểm đó. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại đó thì Nguyệt Ánh thấy có một chút gì đó không bằng lòng cô Hồng. Nhất là khi cô nói cô bỏ 4 con lại cho người chồng, mà chồng cô lại là một người nhu nhược và không biết thiết tha tới việc nuôi con. Cô nỡ nào nhẫn tâm bỏ 4 đứa nhỏ vào một cái chỗ không xứng đáng như vậy để thoát thân lấy đi một mình. Thì điều đó thì Nguyệt Ánh không bao giờ thông cảm được. Là tại vì đây là con ruột của cô.
Vâng.
Tất nhiên là cô có quyền làm tất cả. Tụi nhỏ nó chỉ biết chịu đựng hay là biết được hưởng những cái gì cô ban cho mà thôi. Thành ra cô bỏ lại thì tụi nó cũng như là phải sống với cha thôi. Giống như lời các cụ ta nói là trời xanh do xanh cỏ, nó đâu có lựa chọn nào đâu. Mà cô Hồng đưa cho chúng nó vào cái chỗ sống với người cha nhu nhược không biết nuôi dạy con như vậy đó, thì chỉ tội nghiệp cho 4 đứa nhỏ thôi. Rồi lang thang, rồi côi cút, rồi cũng phải lớn lên thành người. Mà lớn lên một cách khổ sở. Chứ làm sao mà được như khi có cha hay là có mẹ mà lo lắng chu đáo được. Thì đó là điều mà Nguyệt Ánh không thể thông cảm được. Khi mà biết mình có người chồng nhu nhược như vậy, khi biết các con mình có một người cha không xứng đáng như vậy, có lẽ cô Hồng nên cố gắng để thay luôn cho cha nó mà dạy dỗ chúng nó, hay hơn là bỏ đi như thế này.
Chị nói đúng.
Chị Phương Hoa thêm ý kiến nào không ạ?
Phương Hoa thấy là Nói cho cùng ra thì có lẽ là nhiều khi cô đã ở một cái thời gian kia, nhiều khi cô cũng muốn lo cho con quá, cho nên cô đã làm quá mức trong cái giai đoạn vừa rồi, có cả chồng lẫn vợ. Cho nên đến lúc mà cô kiệt sức thì giống là cô buông xuôi hai tay và cô nhìn. Thật ra trong cái bức thư nói thì như thế này, nhưng mà trong đó đó, vì nếu cô đã thấy là đúng rồi thì cô không cần phải nói với ai nữa. Nhưng mà trong chính thâm tâm cô cũng đã thấy mình có sai ở trong cái chỗ này. Bằng chứng là con cô thì tuy là nó lớn, tức là không phải bế ẵm thôi, nhưng mà vẫn phải cơm nước và tắm rửa. Trong này cô có nói. Thành ra cô về nhà, chiều cô đi làm về thảnh thơi một mình, không phải làm gì cả, nghĩa là thấy được nghỉ ngơi bằng một cách rất là ấy, thì cô vẫn bị cái lương tâm của cô nó đang cắn rứt. Và cô vẫn nhớ lại những cái lúc đáng nhẽ giờ này mình phải tắm rửa cho con và phải nấu ăn cho tụi nhỏ.
Đó là lý do tại sao mà cô cần một người đồng thuận với cô ấy đó, cái chị Phương Hoa. Do nên chúng ta mới được đọc bức thư. Và một điều nữa Nguyệt Ánh nhận thấy đó là nếu mà cô Hồng nói rằng cô ấy có một người chồng nhu nhược, làm được ít tiền mà chỉ biết đổ vào bài bạc rượu chè, thì cái điều đó nó đã xảy ra từ 16 năm trước chứ đâu phải tới bây giờ cô ấy mới nhận ra. Tức là từ người chồng của cô qua đây từ 75 tới giờ, lập nghiệp ở xứ Mỹ, có công ăn việc làm mà tay trắng thì vẫn trắng tay, thì là chuyện đó là nếu chúng ta nói một cách rất thông thường, rất bình dân, là một người không biết lo cho tương lai, chỉ biết xài kiếm được đồng nào tiêu đồng đó. Thì chuyện đó cô Hồng phải biết chồng cô như thế đó trong 16 năm trước lúc mới lấy nhau, chứ đâu phải đợi sau khi có bốn con 16 năm sau rồi mới nhận ra cái điều đó. Cái đó là chúng ta nói là cái gì? Nghĩa là bây giờ cô chán chồng cho nên cô nhìn chỗ nào cũng thấy xấu thôi, chứ ông chồng đã là như vậy từ lâu rồi.
Thì cũng đúng.
Thì không sao, tại vì người ta cũng có quyền nhận xét và cũng có quyền chối bỏ một việc, cái gì mình không thích theo thời gian. Bây giờ cô, việc của cô là cô chán chê chồng cô, nhưng mà ngày xưa thì có một vợ một chồng nó khác, ngày nay một vợ một chồng cộng với bốn đứa con thì cách xử sự của cô đó, theo tôi thấy đó, thì là không được ổn định lắm, không được chính đáng lắm. Là tại vì cô có quyền bỏ chồng nhưng mà cô không có quyền bỏ con. Và cái chút khó chịu trong lòng cô mà chị Phương Hoa vừa phân tích đó là thay vì đi làm về ngày xưa tôi lo cho con thì bây giờ tôi không lo cho ai nữa, tôi thảnh thơi, tôi sung sướng. Nhưng mà thảnh thơi sung sướng không thấy cô hưởng thụ mà chỉ thấy cô thắc mắc trong lòng, cho nên cô mới viết thư cho chúng tôi. Vậy thì cái sự thảnh thơi của cô là giả tạo. Và nếu mà bây giờ cho phép cô được ngày ngày đó mắng chửi mấy đứa con nhưng mà cũng đồng thời nấu ăn cho chúng nó, tắm rửa cho chúng nó, có lẽ là cô chọn giải pháp ở lại với con hơn, có phải không cô Hồng? Thì đó là cái lương tri của một người mẹ và cái bổn phận của một người mẹ nhắc nhở cô. Cô còn có bốn con chứ không phải là một thân một mình. Tại sao có bốn đứa nhỏ ra đời? Là tại vì cô đưa chúng nó ra đời. Nếu cô không lấy chồng, cô không có con thì cô không phải có gánh nặng hôm nay. Và khi tạo ra chúng nó thì cô phải có bổn phận với chúng nó. Ông chồng cô tạo ra chúng nó mà đã không chịu gánh nhận cái bổn phận của ông ấy, là chuyện của ông ấy. Và cô có lẽ cô cũng trách móc nhiều rồi, không sửa đổi được ông ấy rồi. Nhưng mà cô là mẹ thì cô còn có bổn phận của người mẹ. Thì sao? Nếu mà bốn đứa nhỏ có cả người cha không thương yêu và bây giờ có một người mẹ bỏ rơi chúng nó thì cuộc đời của chúng nó sẽ ra sao hả cô Hồng? Đứa lớn nhất cho là 15 tuổi, tại vì cô lấy chồng đã 16 năm. Nó cũng chưa tự lực một mình. Làm sao nó lo lắng cho con em nó? Ông chồng cô thì nhất định là không rồi. Như cô nói, tiền bạc không đưa về nhà mà thì giờ săn sóc cho con thì cũng không. Thì kể như là người cha đó có mặt cũng như không có. Bốn đứa nhỏ làm sao đây hả cô Hồng? Có khi nào cô ngẫm nghĩ lại, cô nghĩ giờ này đáng lẽ tôi tắm cho đứa lớn, tôi nhắc đứa nhỏ làm bài đây mà bây giờ không có ai hết rồi, cô cảm thấy buồn chán không? Có lúc nào trong đời sống tự do bây giờ mà cô cảm thấy điều đó hay không? Nếu có thì Nguyệt Ánh nghĩ rằng cô nên trở về sống với bốn con như xưa. Còn chồng cô không bằng lòng, cô có quyền ly dị, cô có quyền dắt bốn con ra đi hay là đuổi ông chồng ra khỏi nhà cũng được. Đó là chuyện giữa hai người thành niên với nhau, giữa chồng cô và cô. Và đừng nên để liên can gì tới bốn đứa nhỏ. Bốn đứa nhỏ từ xưa giờ sống dưới sự dẫn dắt nuôi nấng của cô. Thì sự có mặt của cha chúng nó hay không có mặt cha chúng nó không có cái gì khác nhau lắm. Nhưng mà thiếu cô thì không được. Nhưng mà nếu mà cô không nhận ra điều này đó thì Nguyệt Ánh còn biết nói gì hơn bây giờ. Là tại vì trong lòng cô hình như không có tình mẫu tử. Cái điều mà cô làm mọi người không bằng lòng và có lẽ là phạm pháp ở nước Mỹ này. Tức là mỗi lần giận chồng thì cô lại mang những đứa nhỏ ra để đánh. Điều đó là điều không được nhất. Cô bây giờ có bao giờ cô hối hận chưa? bây giờ cô đã hối hận những lần đánh con hồi trước chưa? Chị Phương Hoa có đánh con bao giờ và có bị hối hận không?
Đánh cũng có, đánh hồi nhỏ nhỏ cũng có đánh, nhưng mà đánh không nhiều, nhưng mà cũng đánh xong là hối hận lắm. Phương Hoa cũng đã thấy những nhiều người đánh con xong còn khóc nữa.
Yeah.
Thì điều đó chứng tỏ là đánh con nó cũng đau lắm, nhưng mà không phải vì vậy mà mình không có ne nét. Lẽ tự nhiên mình cũng đánh theo kiểu mà cũng bắt nằm xuống chứ không có đánh túi bụi gì cả, nhưng mà hư quá thì cũng phải đánh cho một cái roi chứ.
Nguyệt Anh nhớ rằng hồi xưa hồi còn trẻ đó, mình lớn lên dạy con, tất nhiên là tuổi tác dù cách nhau 20 năm đi nữa hay là 30 năm đi nữa đó, thì là cái người mẹ trẻ vẫn thiếu kinh nghiệm hơn là một người đã lớn tuổi, chị Phương Hoa. Nhưng mà lúc đó đó thì tôi chủ trương rằng đánh con nó không nên đánh bằng roi mà đánh bằng chính bàn tay của mình. Mình đánh vào tay nó để đe nẹt hay đánh vào đít nó thì nên đánh bằng tay mình, là tại vì cái cơn đau trên bàn tay mình nó chứng tỏ rằng mình thăm dò được cơn đau ở trên cái mông của con mình, và do đó là mình không có quá tay. Chứ nếu mà quất bằng roi đó trong cái cơn giận dữ đó, cái thế mình đánh nó đau quá thì sau đó hối hận nhiều hơn. Đó là cái ý nghĩ hồi trẻ đó, không biết những người khác thì sao, nhưng Nguyệt Ánh đã từng đánh con nhưng mà đánh bằng tay thôi. Thì nếu mà cô Hồng trong câu chuyện của chúng ta hôm nay đó mà cô ấy có đánh con và bây giờ có hối hận, thì Nguyệt Ánh nghĩ rằng cô Hồng nên đem cái tình mẫu tử cộng thêm với cái lòng hối hận đó quay trở về để săn sóc cho các con. Và nếu mãi mãi cô chỉ ham thích tự do hôm nay mà cô không nghĩ tới con cô một lúc nào, đành đoạn bỏ 4 đứa đó, thì cô hãy xét lại cô xứng đáng để làm người hay không, chứ đừng nói là làm một người mẹ.
Phương Hoa còn có thêm một cái ý nghĩa như thế này để giúp cô Hồng đó, giúp thêm ý cô đó, để cho cô có thể nói là thật ra mình đọc thơ thì mình biết cô đang ở trong cái tình trạng gọi là hối hận ở trong cái đầu khi mình bỏ con ra đi. Tại vì nói cho cùng ra chị nói rằng là nuôi 14 con mà 16 năm, lúc giận thì đánh vậy thôi nhưng mà nhớ và thương lắm.
Thương lắm.
Cho nên là bây giờ cô cũng muốn là một hình thức cô hối hận mà cô không biết nói với ai thì cô nói ra. Thành ra bây giờ Phương Hoa đồng ý với chị Nguyệt Ánh là giữa cô và chồng cô đã chán, bởi vì rằng là ông không giúp được gì mà đôi lúc ông còn làm cho cô tức lên để cái tức đó cô đánh vào con nữa. Thì bây giờ một là ở với ông ấy thì gọi là cũng như là neglect, tức là lờ ông đi ra một chuyện, mình chỉ lo cho 4 đứa con mình thôi. Nhưng mà Phương Hoa nghĩ cô nên tổ chức lại cái lớp đời sống trong gia đình của cô, bởi bây giờ con hơi lớn rồi. Thì bây giờ cô tổ chức lại đời sống để cô đừng vất vả quá đến nỗi mà cô phải chán đời. Bằng chứng là nếu mà cô ra đây giờ cô đang tả là cô muốn làm gì thì làm, tự do cô sướng, tức là cô đang tả về vấn đề vật chất, chứ cô không nói là cô khổ về tinh thần, bởi vì cái tinh thần thì nó vẫn như vậy, nó không thay đổi gì cả. Mà nó còn get worse nữa, tức là nó không có được tốt hơn, bởi vì cô đang có một cái mặc cảm là bỏ rơi con. Thì bây giờ về sống lại với con dưới bất cứ hình thức nào, đón nó đến ở với mình hoặc là về ở với nó, ở cùng có bố hay là chán bố quá rồi không có bố. Thế nhưng mà tổ chức lại cách sống đau đó, đôi lúc cô sẽ thấy niềm vui khi mà mình có các con ở bên cạnh. Tức là cô vẫn đi làm như vậy, các con thì đi học, nhưng mà chiều về thay vì mình phải một thân một mình làm hết tất cả những việc giống như hồi khi tụi nhỏ còn nhỏ đó, thì nó mệt quá. Bây giờ cô cắt việc ra, cô gom con cô vào để nó cùng sinh hoạt trong già nhà với mình. Thì mình nó đỡ mệt cái thân mình hơn, thì mình sẽ thấy thương, và lúc đó mẹ con cùng làm việc với nhau sẽ thấy gần gũi nhau và sẽ thấy thương nhau và sẽ thấy không cách gì bỏ đi được.
Đúng rồi, nhất là những người mẹ trẻ với lại con gái lớn đó chị. Nhiều khi người ta gọi là hai chị em đó, chị cách em nhau mười mấy 20 tuổi đó. Cái tình thân đó, vô bồi vô bến đó chị Phương Hoa. Không có thế nào so sánh được, vừa là tình bạn mà vừa là tình mẹ con. Thành ra tới chừng vài năm nữa thôi, cô Hồng sẽ được hưởng những cái tình cảm vô biên đó. Và nếu bây giờ cô có chút hối hận đó thì cô nên trở về với con của cô. Còn chồng cô muốn cư xử với nào thế nào cũng được. Chuyện đó là chuyện giữa hai người thành niên, mình đánh nhắc đi nhắc lại như vậy. Và cô có quyền chọn ở lại với chồng hoặc là bỏ chồng, nhưng mà đừng có kể ông ấy vào đời sống của cô nữa, để cho các cháu đỡ khổ sở, và nhất là cô không bị hối hận về sau này.
Vâng, thưa quý vị, chương trình Có Những Niềm Riêng đến đây đã hết giờ và xin được kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới, cũng từ 3 giờ chiều ngày thứ năm. Xin cảm ơn quý vị. Và thưa quý vị, viết thơ về cho chương trình Có Những Niềm Riêng, xin quý vị gửi về địa chỉ 2900 đường Travis, phòng chữ A, Houston, Texas 77006, hoặc quý vị có thể gửi qua email là vovnradio@yahoo.com. Xin cảm ơn quý vị.